Tiếp theo sẽ do Thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải dưới sự điều hòa của Thượng tọa Cát Đặng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt-tha-ya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú trâm thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình cư sĩ giới pháp ngày 7 tháng 9 năm 2011, pháp môn tu tập của cư sĩ hạnh tu tiến Vawana. Tiếp theo chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Cát Đặng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt-tha-ya.
Nam mô Bụt-tha-ya. À, kính đảnh lễ Thượng tọa Thích Siêu, đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Bạch quý ngài và thưa quý vị, hai đề mục tu tập mà chúng ta đề cập đến ngày hôm nay là hai đề mục đặc biệt phổ thông đối với người cư sĩ. Không phải riêng đối với người cư sĩ mà đối với tất cả những hành thiền. Trước nhất là đề mục về niệm hơi thở. Dĩ nhiên ở đây khi thưa tội tu siêu trích dẫn phần tu tiến thì sử dụng những đề mục thuộc về chỉ, nhưng mà hơi thở có thể là cơ sở cho cả hai chỉ và quán. Và hơi thở là một đề mục thiền định rất là cần thiết, do đó chúng ta sẽ có nhiều thời gian để đi sâu vào hơi thở hôm nay. Đề tài thứ đề mục thiền định thứ hai cũng sẽ được bàn đến, đó là niềm tưởng về cứu cánh tu tập của người Phật tử, hay là niết bàn, hay là chúng ta gọi là niết bàn. Đúng ra thì một vị qua đề tài này chúng ta sẽ hiểu rằng người Phật tử nên suy tưởng về niết bàn như thế nào để chúng ta tìm thấy ở đó sự khoan lạc, sự khoan hỷ, tâm tư hướng đến cứu cánh giải thoát. Bây giờ thì mời quý Phật tử khoan hỷ nghe phần chánh pháp, và sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh thưa tọa Tuệ Siêu vị giảng sư của chi thức hôm nay để đến đây chúng Phật thoại trong này. Mời cô thưa thánh.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Ya. Dạ, sa phú lành thay, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Cát Đặng. Con kính hạnh thành kính đảnh lễ với chư tôn đức tăng ni, thân chào với cô chú anh chị. Dạ, con xin phép được đọc phần chánh văn của bài học hôm nay, giáo trình cư sĩ giới pháp, pháp môn tu tập của người cư sĩ Ba La Mã, đa hạnh tu tiến so với na. Phần C, niệm hơi thở Anapanasati. Đề tài hơi thở là một pháp môn tu tập quan trọng, có thể là một đề mục thiền chỉ, có thể là đề mục thiền quán. Pháp môn tu tập niệm hơi thở này thích hợp cho mọi cá tính, Charita, hành giả. Đề mục hơi thở được tu tập thuần thục sẽ đem lại nhiều kết quả. Trước nhất, sự tu tập niệm hơi thở sẽ làm cho tâm trở nên an tịnh. Kế đến, sự tu tập niệm hơi thở sẽ làm cho tâm đình chỉ tầm tư, tức là dẹp trừ sự tán loạn phóng tâm, Lại nữa, một lợi ích lớn của sự tu tập nhịp hơi thở theo khuynh hướng thiền quán là đạt đến minh và giải thoát. Đó là điều kiện căn bản cho sự viên mãn minh và giải thoát. Một lợi ích khác nữa, người tu tập niệm hơi thở thuần thục sẽ biết trước và định được thời chết của mình. Một vị đắc A-la-hán nhờ tu tập đề mục nào khác thì vị ấy có thể tiên định được, cũng có thể không tiên định được thọ mạng của mình còn bao lâu. Nhưng với vị đắc quả do tu tập đề mục niệm hơi thở thì luôn luôn định được thời tiên tịch của mình. Đó là những lợi ích của sự tu tập niệm hơi thở. Phương pháp tu tập. Một người muốn tu tập đề mục niệm hơi thở, sau khi đã học thông thạo cách thức đề mục từ nơi vị thầy có nhiều kinh nghiệm, hãy đi đến một trú xứ yên tĩnh để sống độc cư. Đến thời hành thiền, hãy ngồi kiết già hoặc tán già, giữ lưng ngay thẳng, thư giãn toàn thân. Và trước hết, hành giả nên làm cho tâm phấn chấn bằng cách tưởng niệm những đức tính đặc biệt của ba ngôi báu. Sau đó, hành giả khởi sự chú ý niệm hơi thở bằng cách đếm. Đếm hơi thở số tức là tắc ý khi hơi thở ra vào, đếm 1, rồi 2, rồi 3, vân vân. Đếm số tùy thuộc hơi thở nhanh hay chậm tự nhiên, chứ không nên điều khiển hơi thở theo số đếm. Điều tức như vậy sẽ làm hành giả bị mệt. Khi đếm, hành giả không nên dừng lại dưới 5 hay đi quá số 10, hay làm bất cứ một sự gián đoạn nào. Nếu dừng lại dưới 5 thì tâm vị ấy trở nên nóng nảy. Trong khoảng giới hạn chật hẹp, nếu đi quá số 10 thì tâm hành giả sẽ bị chi phối bởi nhớ con số cặp. Nếu gián đoạn thì hành giả sẽ hoang mang vì không biết đề mục thiền đã đạt đến hoàn tất chưa. Bởi thế hành giả nên đếm hơi thở, đừng có những lỗi trên. Hành giả đếm 1, 2, 3, 4, 5, rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6, rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rồi đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, rồi 1, 2, đến 10, rồi trở lại đếm như từ đầu, vân vân. Cứ như vậy cho đến khi nào tâm gắn chặt vào hơi thở ra, hơi thở vào. Mặc dù không đếm mà niệm vẫn an trú. Đếm chỉ là một phương tiện để trú niệm, chấm dứt sự phân tán lúc đầu. Sau khi tác ý đến hơi thở bằng cách đếm đã tập trung được rồi, bây giờ hành giả nên tác ý hơi thở bằng cách theo dõi không đếm nữa. Theo dõi hơi thở và tác ý đến sự cảm xúc của gió nơi chóp mũi. Hơi thở vào là cảm giác gió mát, hơi thở ra là cảm giác gió ấm. Hành giả không nên theo dõi hơi thở theo cách tác ý chặn đầu, chặn giữa và chặn cuối của hơi thở. Hơi thở vào, chặn đầu là mũi, chặn giữa là ngực, chặn cuối là rốn. Hơi thở ra, chặn đầu là rốn, chặn giữa là ngực, chặn cuối là mũi. Nếu hành giả niệm hơi thở ra, hơi thở vào mà theo dõi chặn đầu, chặn giữa, chặn cuối như thế thì tâm vị ấy bị phân tán, rối loạn, dao động cả thân lẫn tâm, vị ấy bị bất an. Hành giả chỉ nên chấm niệm tâm dán chặt ở cửa mũi và nhận biết đây là hơi thở vô, đây là hơi thở ra, do cảm xúc gió mát ở cửa mũi lâu hoặc mau mà nhận biết đây là hơi thở vô dài hay đây là hơi thở vô ngắn, do cảm xúc gió ấm ở cửa mũi lâu hay mau mà nhận biết đây là hơi thở ra dài hay đây là hơi thở ra ngắn. Trong một giai đoạn nào đó do chú tâm đau, thân thể hành giả có thể rung chuyển dao động, ngã tới ngã lui, nghiêng qua nghiêng lại vân vân. Hành giả phải luyện tập làm cho an tịnh luôn các thân hành dao động ấy. Phải tác ý an tịnh thân hành thở vô, an tịnh thân hành thở ra. Và khi thân hành không còn dao động ngã tới ngã lui nữa, hành giả cũng tác ý tịnh chỉ thân hành thở vô, tịnh chỉ thân hành thở ra. Cần lưu ý rằng khi chánh niệm hơi thở chỉ nên ghi nhận và tác ý hơi ra hơi vào, hơi dài hơi ngắn, chứ không nên là đọc thầm câu nói ta thở vô ta thở ra vân vân. Hành giả nên tinh tấn nỗ lực thực hành liên tục. Nhờ sự nỗ lực đó, vị ấy sẽ đạt đến kết quả từ bỏ được những kiết sử, sự trói buộc, đoạn trừ các phiền não triền miên phiền não ngủ ngầm. Người cư sĩ cũng có thể hành thiền với đề mục niệm hơi thở như vậy để tăng trưởng trí tuệ và tìm thấy sự an lạc. Dạ con, kính mời cô Lan Nhân Nguyệt Tích đọc phần chánh văn tiếp theo ạ. Dạ, năm mươi tiếp theo ạ.
Niệm tịch tịnh Upasama Nusati. Trạng thái tịch tịnh hay tĩnh lặng Upasama ám chỉ Niết Bàn. Vì Niết Bàn vắng lặng hoàn toàn sự náo động của phiền não, tịnh chỉ các pháp hữu vi. Niệm tịch tịnh là suy niệm về đặc tính Niết Bàn, như là vô nhiễm, ly tham, đoạn diệt tập khởi, chấm dứt khổ đau, kết thúc tái sanh, v.v. Ở đây, vấn đề là sự chứng nghiệm trạng thái Niết Bàn chỉ được viên mãn ở một vị thánh đệ tử đã chứng đắc tâm siêu thế. Tuy vậy, đối với một phàm nhân có trí tuệ và thiết tha với mục đích giải thoát, chỉ bằng sự nghe nói học hiểu về Niết Bàn, người ấy cũng có thể nhờ nghĩ đến đặc tính của Niết Bàn mà làm cho phát sinh hỷ lạc tánh tâm và đạt được nhiều lợi ích vì an trú tâm thiện. Bởi thế, một phàm nhân cũng có thể niệm Niết Bàn như là một đề tài tu tiến. Một người muốn tu tập niệm tịch tịnh này, hãy đi đến chỗ độc cư, ngồi xuống hoặc bước đi kinh hành, bắt đầu bằng sự suy xét đến trạng thái hệ lụy phiền toái của phiền não, của thân đây, của đời sống tử sanh. Rồi vị hành giả nhớ tưởng đến các đặc tính thù diệu của Niết Bàn như sau. Niết Bàn là sự bài trừ hệ lụy, Alayasa Maghato. Niết Bàn là sự cắt đứt luân hồi, Vattu Pachihedo. Niết Bàn là sự đoạn tận tham ái, Tanhakkayo. Niết Bàn là sự vô nhiễm, Virago. Niết Bàn là sự đoạn diệt, Nirodho. Niết Bàn là sự không còn liên hệ với các ái, Nibbana. Niết Bàn là an ổn các khổ ách, Yogakkhemang. Niết Bàn là bất tử, Amattang. Niết Bàn là tịnh lạc, Santi. Khi hành giả tưởng đến tịch tịnh với những đức tính đặc biệt như thế, ngay lúc ấy tâm hành giả không bị tham chi phối, không bị sân chi phối, không bị si chi phối. Do đó, hành giả trú trong niềm an lạc hoan hỷ. Nhưng vì hành giả bận tâm tưởng niệm nhiều đức tính khác nhau nên không khởi lên thiền chứng, mà chỉ đạt đến mức tận định thôi. Một vị tu tập chuyên tâm tưởng đến tính chất của Niết Bàn như vậy, thường ngủ trong an lạc, thức dậy trong an lạc, các căn tĩnh lặng, tâm tư bình an, thường có tàm quý, có niềm tin, có sự tha thiết với mục đích phạm hạnh. Và dù ngay kiếp này không chứng nhập được quả vị gì cao siêu, ít nhất cũng hướng đến một thiện thú. Trước phần tu tiến đến đề tài tùy niệm, trích cư sĩ giáo pháp Đại Tỳ Kheo Giác Chế biên soạn. Chúng con cung thỉnh thượng tọa Tự Siêu Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư ạ.
Yeah.
cái bất tri tôn đức là thượng quý phật tử như quý vị đã biết là thượng tôn thiền sư đang gặp trở ngại về kỹ thuật, hy vọng trong giây lát chúng ta sẽ trở lại để trình bày về tại ngày hôm nay. Trước khi trong khi thời gian thượng tôn thiền sư chờ đợi chúng ta trở lại thì xin được tiếp lời. Ở đây thì thưa quý vị, niềm hơi thở là một cái đề tài căn bản. Thứ nhất là giúp cho chúng ta trụ tâm và có khả năng để tập trung trước nhất. Và sau đó thì từ niềm hơi thở có thể liên hệ đến những cái niềm hơi khác. Riêng ở trong thiền chỉ thì niềm hơi thở chỉ thuần là hơi thở mà thôi. Nhưng mà trong đời thì quán thì hơi thở được xem như là cái bản địa, nghĩa là hành giả có thể niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, nhưng mà căn bản vẫn trở về với điều một hơi thở. Chứ tôi lấy ví dụ như là mình niệm bốn hoài nghi đi đứng nằm ngồi, nhưng mà những lúc chúng ta ngồi, vừa mới ngồi chúng mình niệm là ngồi, nhưng mà sau đó cũng phải trở về với điều một hơi thở, là tại vì chúng ta không thể ghi nhận cái sự ngồi hoài. Đó là phương diện thiền tứ niệm xứ. Và ngày hôm nay thì giờ thấy thầy tổ tiểu sư đã trở lại, xin thỉnh thầy tổ tiểu sư quan hệ thử mức cái thỉnh thầy tổ tiểu sư.
Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Bây giờ quý vị có nghe được chúng tôi nghe? Dạ, xin cảm ơn. Có lẽ là lâu ngày chúng tôi không có clean up của cái máy, cho nên sau khi quét sạch sẽ thì nghe rõ. Xin cảm ơn cô Anicha đã nhắc. Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp liền. Kính thưa quý vị Phật tử, ngày hôm nay chúng ta học hai cái đề tài tùy niệm cuối trong 10 cái pháp tùy niệm. Trước hết thì chúng ta học cái đề tài tùy niệm hơi thở anapanasati. Đề tài hơi thở là một đề tài tu tập, có thể là thiền chỉ mà cũng có thể là thiền quán. Ở trong thiền chỉ, trong bộ xuất thí bát pháp thanh tịnh đạo có đề cập đến cách niệm hơi thở theo thiền chỉ. Và thứ hai nữa là ở trong kinh tứ niệm xứ thì đề tài hơi thở là một trong bảy cái đề tài niệm thân, hay là thân quán niệm xứ, kaya nupassana, satipatthana. Ở đây khi mà đề tài hơi thở được nói đến trong cái 10 pháp tùy niệm thì chúng ta cần phải hiểu rằng cái đề tài hơi thở đó không phải chỉ riêng là cái đề tài của thiền quán, mà gồm cả cái đề tài của thiền chỉ nữa. Ở đây trong bộ, trong cái quyển Cư Sĩ Giới Pháp đó, chúng tôi trích dẫn từ Quý Xuất Thí Mắt Đá Thanh Tịnh Đạo, trong đó trình bày cả hai loại
đi một hơi thở theo chiều thiền chỉ và đi một hơi thở theo thiệt quán. Và nếu là đi một hơi thở mà theo thiền chỉ thì chúng ta gọi là số tức niệm, tức là niệm đến hơi thở. Còn ở trong thiền quán thì cái đề tài hơi thở được xem là nhập xuất tức niệm. Hai cái vấn đề này nó có khác nhau về cái phương pháp tu tập, chúng tôi sẽ nói sau. Trước hết là chúng ta trình bày về cái lợi ích của cái việc tu tập hơi thở. Ở dưới cội cây Bồ Đề, Đức Bồ Tát Gotama, Ngài đã nhờ niệm hơi thở, Ngài đã chứng được quả vị A-la-hán chánh đẳng giác. Vì thoạt đầu Bồ Tát nhớ lại trong thời thơ ấu, nhưng ngày lễ Hạ Điền dưới cội cây Trâm, chính Ngài đã đắc được sơ thiền sắc giới do niệm đề một hơi thở. Từ cái sự trải nghiệm đó, Ngài bắt đầu áp dụng lại. Và cho đến khi mà Ngài chứng đắc được các thiền và thông, thì trong canh đầu của đêm, Ngài đã chứng được túc mạng minh, tức là một loại thần thông do thiền định nhớ được cái kiếp quá khứ. Trong canh giữa của đêm, Ngài đắc được sanh tử minh, cũng do nhờ mãnh lực của thiền định. Hai minh, canh đầu và canh giữa, Ngài đã thành tựu là do nhờ hơi thở trong đề mục thiền chỉ. Vào canh cuối của đêm thì Ngài đã quán chuyển đề mục hơi thở trở thành đề tài của thiệt quán. Nên khi vừa rạng đông thì Ngài đã chứng được quả vị A-la-hán chánh đẳng giác. Khi mà nói đến hơi thở thì ở đây cần phải biết rằng cái đề mục hơi thở là đề tài rất phổ thông, thích hợp cho cả mọi cá tính của hành giả. Hành giả có nhiều cá tính cho tác, tức là có vị hành giả thì cá tính nặng về ái tham, Ragacharita. Có vị hành giả có các cá tính nặng về sân, Dosacharita. Có những hành giả cá tính nặng về đức tin, Sattacharita. Có những vị hành giả có cá tính nặng về tâm, tâm tư, tức là cái sự suy nghĩ, nghĩ ngợi. Có những vị hành giả thì cá tính nặng về trí tuệ, gọi là Buddha-charita. Đối với những cái đề mục khác thì hành giả tùy theo cá tính mà thực hành những cái điều mục như là quán thân bất tịnh dành cho hành giả nặng về tính tham, hay là hành niệm về tâm từ là đối với hành giả nặng về cái tính sân, vân vân, để đấu trị. Nhưng mà đối với cái điều mục hơi thở đó, thì cho dù hành giả là người có cá tính thuộc về điều cá tính nào ở trong sáu cá tính thì cũng có thể áp dụng được cái sự tu tập đối với điều mục hơi thở. Nói về lợi ích của điều mục hơi thở, trước hết ở trong Tương Ưng Bộ Kinh quyển 5 trang 231 có Đức Phật ngài có dạy rằng sự tu tập niệm hơi thở sẽ làm cho tâm trở nên an tịnh. Rồi trong Tăng Chi Bộ Kinh quyển 4 535 thì Đức Thế Tôn dạy đến cái kết quả của sự tu tập niệm hơi thở là sẽ làm cho tâm đình chỉ tầm tư, tức là đình chỉ cái sự phóng tâm, cái sự nghĩ ngợi buông lung. Rồi ở trong Trung Bộ Kinh quyển 3 trang 82 đó thì sự tu tập niệm hơi thở sẽ có khuynh hướng, theo khuynh hướng thiền quán sẽ đạt đến minh và giải thoát. Đó là điều kiện căn bản cho cái sự viên mãn minh và giải thoát. Minh ở đây tức là chỉ cho tam minh, và giải thoát ở đây tức là tam giải thoát. Một lợi ích khác nữa ở trong Trung Bộ Kinh quyển 1 Majjhima Nikaya trang 425 426 có nói đến cái sự tu tập niệm hơi thở thuần thục. Vị hành giả là người sẽ biết trước và định được cái thời chết của mình. Ở trong Visuddhimagga trang 243 thì có nhắc đến cái điều này, giải thích rằng một vị A-la-hán, không phải bất cứ vị A-la-hán nào cũng có thể kiên định được cái thời điểm viên tịch. Những vị hành giả nào do nhờ tu tập các đề mục khác mà chứng A-la-hán thì vị đấy có thể kiên định được, cũng có thể không kiên định được thọ mạng của mình còn bao lâu. Nhưng mà đặc biệt đối với một vị đắc quả A-la-hán do tu tập đề mục niệm hơi thở thì luôn luôn vị ấy định được cái thời điểm viên tịch của mình. Đó là lời giải thích ở trong quyển sách Thính Mắt Đá Thanh Tịnh Đạo 243. Ở đây thưa quý vị, sự tu tập về đề tài niệm hơi thở nó có kết quả tốt đẹp là như vậy, mà còn có thể hơn nữa. Bởi vậy cho nên cái đề tài hơi thở là một đề tài rất quan trọng và rất phổ thông. Những ai tu tập thiền định họ đều dễ dàng để thực hành cái pháp môn niệm hơi thở. Và từ lâu cái đề tài niệm hơi thở đó đã trở thành một cái đề tài phổ thông. Đối với những vị mà niệm hơi thở theo cái cách đếm số, số tức quan hay số tức niệm, thì cái sự niệm hơi thở đó sẽ đắc chứng được thiền định, thuộc về thiền chỉ. Những vị đạo sĩ hay là những người tu tập mà ngoài Phật giáo, họ cũng có thể do niệm xuất tức quan, niệm hơi thở này, hơi thở của thiền chỉ, mà họ đắc chứng được thiền để có kết quả sanh về cõi Phạm Thiên. Nhưng mà riêng về đề tài hơi thở, qua cái lĩnh vực thiền quán, Vipassana hay là thiền tứ niệm xứ, thì chỉ có trong Phật giáo. Bởi vì khi đó đạo sĩ Gotama, tức là Đức Bồ Tát, Ngài đã áp dụng hơi thở và Ngài chuyển sang thiền quán, nên chứng được đạo quả chánh đẳng chánh giác. Ở đây đối với một người mà họ tu tập về hơi thở, nếu chỉ là một cái pháp môn tùy niệm, thì thường thì họ sẽ chú niệm theo cách gọi là đếm số, như chúng ta đã nghe trong cái bài đọc. Thì ở đây đếm từ số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, với cái hơi thở ra, hơi thở vào, hơi thở ra, hơi thở vào. Cứ làm như thế trở đi trở lại con số đếm từ 1 đến 5, rồi quay lại đếm từ 1 đến 6, từ 1 đến 7, từ 1 đến 8, từ 1 đến 9, từ 1 đến 10, vân vân. Thì như vậy là cái cách niệm hơi thở. Cái phương pháp này là cái phương pháp của thiền chỉ, không phải là phương pháp của thiền quán. Tuy nhiên, mặc dù là thiền chỉ, nhưng mà đối với một vị mà tu tập, nếu như chưa có thuần thục đi thẳng trong quán, thì lúc bây giờ họ có thể áp dụng được qua thiền chỉ, rồi khi đã thuần thục rồi mới chuyển qua thiền quán. Hoặc là rất là khó kiềm chế. Thì hành giả sẽ áp dụng để một hơi thở qua đất, vì để cho tâm của hành giả ổn định. Rồi khi mà tâm của hành giả được an cứu được đạt, thì thấy rõ được cái tính của bản thân được cố gắng khi đó thì có thể chứng đạt được quả. Phương pháp tăng hơi thở bất lực trong trường nặng chứng bị yên khi tổ yên bị chết được khi chứng bị yên, chúng ta có thể hơn hơn là một thường xuyên có một hiệu ở trong đời vì may ra chỉ có ta một việc
Xin lỗi quý vị, hôm nay ở chùa đang có chư tôn đức từ xa về, và chúng tôi đang cho dọn phòng làm việc của mình. Giai đoạn nãy giờ cũng lưu bù số việc để không có mặt ở trước máy. Và được biết rằng chư tôn từ siêu không có mặt ở trong trong bây giờ, nên chúng tôi xin được điều khuyết. Thật ra thì chúng tôi không biết là thầy tòa thầy siêu đã giảng đến đoạn nào, và đến mình thì có thể là tiếp theo chúng tôi sẽ làm, chúng tôi sẽ giảng nó trục lọc lại với vị hòa kỹ, bởi vì chúng tôi vừa trở lại trước máy trong giây lát. Hơi thở đó là một sự hoạt động của thân có tính cách thường xuyên cố định. Thường xuyên là lúc nào chúng ta cũng thở. Nếu chúng ta không thở thì chúng ta không còn sống nữa, phải không quý vị? Khi chúng ta thở thì hơi thở luôn luôn hai nhịp điệu là vào và ra. Đúng ra thì rất là dễ dàng để nhận biết hơi thở của mình hay của những người xung quanh mình, chỉ vì chúng ta không để ý thôi. Nhưng mà những cái không để ý và cái để ý nó có sự khác biệt rất lớn. Khi mà chúng ta không để ý thì chúng ta vẫn thở, nhưng mà thường là chúng ta thở theo cái nhu cầu của cơ thể. Có khi hơi thở ngắn, có khi hơi thở dài, có khi thở mau, có khi thở chậm, có khi thở nhẹ nhàng, có khi thở nặng nề. Thậm chí khi chúng ta đi mệt quá, chúng ta thở hổn hển. Rồi tránh như vậy mà khi chúng ta thanh thản, chúng ta thở khác. Khi chúng ta lo âu, chúng ta thở khác. Khi chúng ta bình thường, chúng ta thở khác. Khi chúng ta ham muốn cái gì, chúng ta thở khác. Và khi chúng ta bực dọc, nặng nề thì chúng ta thở khác. Có một sự tương quan rất là mật thiết giữa tâm và hơi thở mà ít có người để ý. Sự tương quan đó là hơi thở là một biểu thị của tâm, và ngược lại thì thứ gì tâm cũng là một ngược lại tâm cũng là một một cái tác động nằm đằng sau hơi thở. Nói tóm lại thì sự tương quan giữa tâm và hơi thở là điều mà chúng ta có thể cảm nhận rất là dễ dàng nếu mà chúng ta theo dõi lâu ngày. Nhưng mà ở đây có một sự việc là mặc dù biết như vậy nhưng mà không có mấy người thấy được cái giá trị quan trọng của hơi thở. Và một điều thú vị mà khi đề cập đến hơi thở đó là làm sao để chú ý đến hơi thở. Thì chú ý ở đây không phải chỉ như chúng ta bình thường ngồi nghe người khác ngái, nghe người khác thở, mà nhìn vào hơi thở của chính mình. Khi mà chúng ta để ý hơi thở chính mình thì hơi thở đó có phần bị chi phối. Bình thường thì chúng ta vẫn thở và thở cứ tự nhiên. Nhưng mà khi bắt đầu chúng ta chú ý sự hơi thở của mình thì chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng ta có cái khuynh hướng để điều khiển hơi thở. Cái khuynh hướng này rất là đơn giản, tại vì giữa tâm và hơi thở nó làm việc mật thiết với nhau. Nó một cái khác là đối với người tu tập, mà ở đây dùng chữ Phawana là tu tiến, chữ Phawana ở đây có nghĩa là mình gọi là tu tập nội tại đó, nhờ sự tu tập nội tại. Thì chúng ta rất là sớm nhận ra rằng giữa tâm và hơi thở có một sự liên đới bất khả phân đối với người bình thường của chúng ta. Và ai mà an tịnh được hơi thở thì an tịnh được tâm của mình. Trước hết là hơi thở, như chúng ta biết, có thể thông qua ba cái công đoạn, ba phần hơi thở vào từ mũi, và chúng ta hành giả có thể tụ tâm ở chóp mũi để mà ghi nhận, rồi hơi thở vào trong buồng phổi, chúng ta gọi là nằm ở phía trên quần cách mô. Thì khi chúng ta thở, nếu chúng ta để ý thì buồng phổi của chúng ta nó có căng ra và nó có xẹp xuống. Nhưng mà phơi hơi thở cũng có thể ghi nhận ở phần bụng. Phần bụng ở đây là ngày, đặc biệt là ngày Mahasiddha, ngày đề cập đến niệm hơi thở và cái sự phồng xẹp của bụng. Thì chúng ta tập trung ở đâu? Tập trung ở đâu gọi là đúng? Thì trước quý vị, dĩ nhiên quý vị hỏi tùy vị thiền sư, vị đó sẽ trả lời. Có vị thì khuyên tập trung ở bụng, vị tập trung hơi thở. Riêng nếu quý vị hỏi chúng tôi không phải là một vị thiền sư, nhưng mà chúng tôi có thời gian để sống và học với một số các vị thiền sư. Thì chúng tôi thấy đại loại như vậy là chúng ta không nên quá cố chấp về chuyện này. Có nghĩa là tùy theo mỗi người. Một khi mà chúng ta đã thuần thục rồi, thì cho dù là qua chú ý ở bụng, ở buồng phổi hay là ở mũi, thì chúng ta cũng có thể, và chúng ta đều có thể thay đổi được hơi thở. Sau khi mà nói đến cái nơi mà chúng ta đặt tâm để quan sát hơi thở đó, hoặc là chóp mũi, hoặc là ở bụng, vân vân, thì câu hỏi kế tiếp theo của chúng ta là niệm hơi thở bằng cách nào? Cái phần dẫn nhập chúng tôi có đề cập đến chỉ và quán, chúng tôi có đề cập đến chỉ và quán, và phần chỉ đó nó khác với phần quán. Phần quán như là tứ niệm xứ thì chú trọng vào cái sự ghi nhớ, là biết là hơi thở ra, biết là ra, vào biết là vào, ngắn biết là ngắn, dài biết là dài. Nói một cách khác là ghi nhận tất cả những cái hiện tướng của hơi thở. Và thậm chí trong tứ niệm xứ còn vận dụng hơi thở cho một số cái phương pháp khác, giống như là an tịnh toàn thân tôi sẽ thở vô, an tịnh toàn thân tôi sẽ thở ra, hay là quán vô thường tôi sẽ thở vô. Đông cái khác tôi sẽ thở vô cùng với quán niệm vô thường, quán vô thường sẽ thở ra, quán vô thường thở vô chẳng hạn. Tức là một cái pháp quán đi chung với hơi thở. Việc này chúng ta có dịp nói sau khi chúng ta đề cập vào tiếng niệm xứ. Một cái phương pháp mà được tìm thấy trong thanh tịnh đạo, nhưng mà chúng tôi không có thấy ở trong chánh đạo. Thanh tịnh đạo là một cái quyển sách do Ngài Bồ Tát Bồ Tát viết. Tuy nhiên chúng ta cũng biết là đó là một cái, một trong những tập sách mà được xem như là có gói đồ dường cho những thiền sinh đó. Thì người ta dùng đến cái pháp gọi là sổ tức quán. Sổ tức quán, chỉ sổ là đếm thưa quý vị, sổ là đếm. Sổ tức quán tức là một phương pháp đếm hơi thở. Thí dụ như là hơi thở vào và ra đếm là 1, vào ra đếm 2, vào ra đếm 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 để dừng lại. Không có quá niệm quá 11, 12, 13, không có niệm qua đó. Và cũng không ít hơn là 1, 2, 3, 4, 5. Tại vì khi chúng ta đếm ít hơn thì cái chu kỳ đó nó quá ngắn để hành giả dễ bị loạn tâm. Và nếu chúng ta đếm quá con số 10, qua 11, 12, 13 thì cái số đó có thể làm cho hành giả trở thành cái chu kỳ quá dài. Thưa quý vị, bởi vì để ví dụ hiện trời chúng tôi cũng chụp thì quý vị có nghĩ có tiếng ồn là cái gì? Chúng ta đang dọn phòng đó. Hôm nay có lẽ là cái gì quan trọng cho chúng tôi, cho chúng tôi một phút nha. Chúng tôi sẽ tìm đến một cái chỗ cho nó ít ồn ào hơn. Dạ, để có thể ngồi nói chuyện với quý vị. Chúng tôi xin lỗi quý vị, hôm nay chúng tôi giống như người ta nói là người di tản buộc vậy. Ở trong tăng xá bây giờ, quý Phật tử đang đang dọn dẹp và dời đó. Sáng tới giờ chúng tôi đã dời hai chỗ rồi, bây giờ lên đây nữa. Có những ngày nó không giống như mọi ngày. Chúng tôi trở lại với cái ý niệm về thiền chỉ gọi là sổ tức quan, sổ sổ là đếm. Sổ thức quan thường có khi là dùng chữ sổ thức quán tùy theo cái động, nhưng mà cái động chính xác là sổ thức quan, tức là chúng ta theo dõi hơi thở một cách đếm. Giống như bên Tịnh Độ Tông, Tịnh Độ Tông người ta cũng có dùng cái chữ gọi là niệm Phật công cử, họ cũng niệm danh hiệu Phật họ đếm. Thì cái phương pháp đếm rất là thịnh hành ở trong Tịnh Độ Tông, thì họ có cuốn niệm Phật công cử họ đếm. Và bên Mật Tông thì thường thường lại dùng lại một ngày là 100 lại, một ngàn lại. Thật ra công số đếm nó không phải là gì quan trọng, nhưng mà nó cho chúng ta thấy là cái sự nỗ lực để bám sát, và nỗ lực bám sát. Ví dụ như bây giờ quý vị làm cái gì đó mà quý vị phải theo dõi những con số, thì tự nhiên quý vị không thể lơ là được. Và chúng ta phải đặc biệt là tập trung, cái khả năng tập trung tư tưởng. Nếu mà chúng ta không có cái bị gì làm đó, thì ngồi đếm hơi thở rất là lợi lạc. Lúc ban đầu thì nhiều người cảm thấy không lợi ích gì, hay cảm thấy không thoải mái trong cách ngồi hay cái đếm hơi thở. Nhưng mà nếu một ai và quý vị qua thị trời thì chúng tôi còn chút xíu nha, chờ chút xíu. Xin lỗi chị tôi biết không, hôm nay là một ngày rất là bận rộn, không ai thì chúng ta là ngày thì tôi phải sử dụng tôi cắt máy móc giờ đó chưa thì vừa ngoài vừa trong này. Thì bây giờ chúng ta trở lại cái đề tài sổ thức quán, cái đề tài hơi đến hơi thở. Chúng ta thật ra không có quen đến hơi thở, nhưng mà nếu đếm hơi thở thì nó có cái lợi. Lợi lớn nhất là khi mình đếm hơi thở đó, là mình để tâm tư của chúng ta trên một cái đối tượng đơn giản nhất, và nhờ vậy chúng ta ít bị chi phối bởi những cái vấn đề lộn xộn phức tạp xung quanh. Cái đó trong đạo Phật gọi là quy tắc á, hay gọi là tâm. Tâm tức là sự hướng tâm. Nói một cách khác là chúng tôi ngồi đang là nói chuyện với quý Phật tử trung trung ở đây, quý vị có thể có một trăm ngàn cái chuyện phải suy nghĩ, chuyện con cái vợ chồng hỉ nộ ái ố nhiều chuyện, nhưng mà quý vị chỉ tập trung nghe pháp thôi, thì đó là sự lựa chọn hướng tâm của chúng ta. Và cái hướng tâm thế nào, cái sự lựa chọn hướng tâm đó, một giờ mà quý vị nghe pháp đó, thì quý vị sẽ thấy là nó ít có phiền não hơn là một giờ mà chúng ta nghĩ chuyện thị phi, nghĩ chuyện người này họ chỉ trích mình, người kia họ chỉ bới mình, hay là người họ khen mình, người kia họ chê mình, vân vân. Nếu phải nghĩ thì chúng ta có nhiều chuyện nghĩ, thì đặt cái tâm tư chỗ nào, đặt cái tâm chỗ nào mà khiến cho tâm của chúng ta thanh tản, thì và cái những gánh gì mà nó không bình. Ở đây hơi thở nó là một cái đối tượng gọi là lý tưởng mà để chúng ta tập trung hơi thở. Và cái khía cạnh khác mà hơi thở nó rất là lợi cho chúng ta, đó là khi mà chúng ta tập trung vào hơi thở thì chúng ta có bắt đầu sống với cái khuynh hướng gọi là hướng nội, và hơi thở là hơi thở của mình. Thật ra thì chúng ta cũng có thể theo dõi vào hơi thở của người khác, nhưng mà không bằng hơi thở của mình. Và một điểm nữa, dạ quý vị qua kỹ trời cho chút xíu.
Hello, hello, dạ bạch pháp sư, dạ phải bạch pháp sư, dạ phải, dạ khỏe pháp sư, dạ. Dạ. Dạ, dạ cho lấy hành lý. Dạ, dạ. Dạ, United Airlines. Dạ. 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 10, 90. Dạ, 10, 90. Dạ. Dạ. Dạ phải, dạ. Dạ phải. Và United với Continental bây giờ là một phần sức. Dạ. Dạ. Dạ khi mình gặp mình sẽ nói về chuyến về và pháp sư. Dạ. Dạ ngày mai sẽ có phái đoàn ra đón pháp sư. Dạ. Dạ được pháp sư. Dạ, dạ biết. Dạ.
Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi không? Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin xin kính chào thượng tọa giác đẳng đã biệt khuyết cho trong thời gian gián đoạn. Hôm nay thì tôi giác đẳng cũng rất là bận rộn bởi vì đang chuẩn bị để đón tiếp chư khách tăng về dự đại hội, nhưng mà thì tôi cũng cố gắng để vào giúp cho chúng ta như vậy thì tốt quá. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục, nếu trong cái phần mình đi về hơi thở đó, và thưa tôi chúng đẳng đã trình bày rồi thì chúng ta tạm thời chúng ta để đó. Bây giờ chúng ta lại bước qua cái đề tài thứ hai, đó là cái đề tài mà niệm tịch tịnh. Cái đề tài niệm tịch tịnh như khi nãy chúng ta có nghe ở trong cái bài đọc thì ở đây thưa quý vị, cái danh từ gọi upasama, cái danh từ đó nếu mà xài cái nghĩa thông thường có nghĩa là cái sự vắng lặng, tĩnh lặng. Nhưng mà xài trong nghĩa đặc biệt thì chữ upasama ở đây đó là để chỉ cho niết bàn. Khi mà chúng ta suy niệm về cái pháp cái trạng thái tịch tịnh, tức là chúng ta xin niệm về Niết Bàn. Thông thường chúng ta nghĩ rằng đối với một vị đã đắc chứng Niết Bàn thì vị đó mới có thể hiểu rõ về cái trạng thái Niết Bàn, đặc tính của Niết Bàn. Nhưng ở đây trong cái pháp tùy niệm mà Đức Phật đã dạy cho tất cả mọi người tu tập và tùy niệm về cái trạng thái tịch tịnh của Niết Bàn, thì chúng ta thấy rõ ràng ở đây là cái pháp môn này là được áp dụng cho kẻ phàm phu cũng được. Một đệ tử phàm phu khi học hiểu được trạng thái của Niết Bàn hay đặc tính của Niết Bàn và có sự hoan hỷ thiết tha để đạt đến cái trạng thái Niết Bàn, thì vị hành giả này vẫn có thể suy niệm về những cái đặc tính đặc biệt của Niết Bàn để cho tâm được tạm thời lắng dịu những cái phiền não, không bị tham chi phối, không bị sân chi phối. Trước hết chúng ta phải hiểu cái trạng thái Niết Bàn. Niết Bàn ở đây là một danh từ được phiên âm của chữ Nibbana, và Niết Bàn nếu nói là gì thì chúng ta nói rằng Niết Bàn là cảnh Aramana, bởi vì Niết Bàn là pháp vô ký, nó là cảnh duyên trợ sanh để cho tâm siêu thế, tức là tâm đạo tông quả. Tâm đạo tông quả siêu thế lấy Niết Bàn làm đối tượng, biết được cảnh Niết Bàn. Nhưng mà có người ngộ nhận nghĩ rằng Niết Bàn là một cõi an lạc, Niết Bàn là cảnh chứ không phải là khổ, vì còn bị tâm biết cho nên gọi là cảnh, nhưng mà không phải là cõi, vì ở đây Niết Bàn là siêu thế, là vượt ngoài đời, vượt ngoài thế gian. Khi mà định nghĩa chữ Loka là đời, có ba cái định nghĩa: đời là người, tức là chúng sanh; cõi là 31 cõi với hành vi, tức là chỉ cho nó pháp thiện hay pháp bất thiện. Đời là người cõi với hành vi, rốt ráo Niết Bàn chẳng có chi. Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự ngài đưa ra một cái câu thơ như vậy để giải thích về đời và cái chữ Niết Bàn, hay là cái pháp hiện thế và cái pháp siêu thế. Thì ở đây thưa quý vị, không phải là cái đề mục mà tùy niệm tịch tịnh này nó phổ thông cho tất cả các cá tính như là hơi thở, mà cái đề mục này nó chỉ phù hợp cho một số vị hành giả nào có cái cá tính là Sattacharita và Bodhicharita, tức là cái tánh đức tin và cái tánh trí tuệ. Nó chỉ phối hợp với hai hạng người có hai cá tính đó. Khi một người mà họ có cái cá tính về đức, nặng về đức tin đó. Tức là khi mà họ học hiểu biết được Niết Bàn là trạng thái tịch tịnh, chấm dứt tử sanh luân hồi, và mục đích tu tập ở đây rốt ráo là chứng đạt được Niết Bàn, người này có cái niềm tin trọn vẹn như vậy, thì người đó họ sẽ suy niệm về cái đặc tính của Niết Bàn được. Và một người có trí tuệ, nặng về trí tuệ, thì người này có thể thực hành cái pháp trì niệm gọi là tịch tịnh. Là bởi vì đối với người có niềm tin thì khi họ niệm về cái đặc tính của Niết Bàn thì họ cảm thấy Niết Bàn là cái chỗ an ổn, là cái trạng thái yên ổn, là cái trạng thái mà chấm dứt sự sầu não ở đời, chấm dứt sự luân hồi, và họ có cái niềm tin ở cái cứu cánh đó. Còn đối với cái người mà họ nặng về trí tuệ đó, thì họ có thể so sánh pháp hữu vi là khổ, vì pháp hữu vi bị vô thường chi phối, vô thường sanh diệt, mà hễ cái gì vô thường khổ thời cái đó là vô ngã. Cái đó nó thuộc về cái pháp nào là vô ngã, thì pháp đó có cái đặc tính là rỗng không, do duyên trợ tạo và sanh ra thôi, chứ không có, chứ không phải là một cái gì thực thể nó trường tồn vĩnh hằng. Cho nên khi cái người có trí tuệ họ phân tích, họ thấy hễ là pháp hữu vi thì có sanh, có diệt, có vô thường. Cái gì không còn sanh diệt nữa thì cái đó là Niết Bàn. Pháp hữu vi có sanh có diệt, vô thường, cho nên có sự khổ đau. Niết Bàn không có sự khổ đau vì không có sanh, không có diệt. Cái gì có sanh có diệt, biến hoại, rỗng không, thì cái đó là vô ngã. Mà Niết Bàn thì nó vượt ngoài cái tam tướng vô thường, khổ và vô ngã. Khi người có trí suy nghĩ như vậy đó, mới có thể lấy Niết Bàn làm đề tài để mà suy niệm. Ở đây thưa quý vị, trong Quý Sư Thích Bát Giá Thanh Tịnh Đạo có nêu ra một loạt về những cái đặc tính của Niết Bàn, như là Alaya Sambuddhato, Niết Bàn là sự bài trừ hệ lụy. Vattu Pachido, Niết Bàn là sự cắt đứt luân hồi. Tanhakyo, Niết Bàn là sự đoạn tận tham ái. Virago, Niết Bàn là sự vô nhiễm. Nirotho, Niết Bàn là sự đoạn diệt. Nibbana, Niết Bàn là sự không còn liên hệ với các ái. Vô Cách Thi Măng, Niết Bàn là sự an ổn các khổ ách. Amatang, Niết Bàn là bất tử. Sanh Tiến, Niết Bàn là tịnh lạc. Thì ở đây thưa quý vị, khi mà suy niệm về những cái đặc tính của Niết Bàn như vậy, không nhất thiết là chúng ta phải suy niệm hết cả mười cái đặc tính này, mà chúng ta chỉ cần một trong mười cái đặc tính đó thôi cũng được. Làm như thế nào để tâm của vị hành giả cảm nhận được cái sự dị biệt, tương phản giữa cái trạng thái Niết Bàn và trạng thái của pháp hữu vi hay là ngũ uẩn, thì như vậy là được rồi. Thể cái gì vô thường thì đó là pháp hữu vi, mà Niết Bàn thì lại là không phải vô thường. Niết Bàn pháp hữu vi là khổ, mà Niết Bàn không khổ. Chúng ta cứ nói như thế, chúng ta cứ suy niệm như thế, Thì khi mà vị hành giả suy niệm về đặc tính của Niết Bàn, nó sẽ giúp cho vị hành giả đó có cái sự hoan hỷ thiết tha ở trong cái trạng thái an lạc hoan hỷ về cái mục đích giải thoát. Mặc dù khi mà suy niệm về cái pháp tịch tịnh là Niết Bàn đó, thì vị hành giả do vì bận tâm với sự suy niệm về nhiều đức tính khác nhau nên không có khởi lên thiền chứng như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, hay là thiền không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi vi tưởng, mà chỉ đạt đến trạng thái cận định của Upacara Samadhi. Mặc dù không đạt đến trạng thái thiền chứng, nhưng mà khi đạt đến trạng thái cận định thì vi tí là phỉ lạc nó phát sinh được. Thì do vậy cho nên vị hành giả có thể tu tập tìm cái sự an vui khi mà chúng ta suy niệm về tịch tịnh. Ở đây có một câu chuyện của nàng công chúa Suttavasa. Nàng do vì mang nghiệp từ trước quá khứ cho nên giờ đây nàng phải chịu khổ với cái thời gian mang thai là 7 năm rồi 7 tháng rồi chuyển bụng trong 7 ngày mới sanh một đứa bé. Thì nàng công chúa Suttavasa, nàng có một điểm rất là đặc biệt là trong thời gian mà bị đau đớn như vậy, nàng không có rên, không có khóc lóc, không có sầu muộn hay là không cảm thấy khó chịu. Nàng là một đệ tử của Đức Phật, nàng công chúa đó là một đệ tử Đức Phật thuộc dòng Kuliya. Nàng công chúa Suttavasa trong thời gian mà bị đau như thế, nàng lấy cái cảm thọ đau này mới suy niệm, suy tư ba vấn đề. Thứ nhất, Đức Thế Tôn bậc A-la-hán trên đẳng giác, ngài thuyết pháp để chấm dứt sự khổ đau này. Một tầm tư thứ hai đó là nàng suy nghĩ rằng chư Thinh Văn đệ tử của Đức Thế Tôn đã thực hành theo giáo pháp để diệt trừ cái sự khổ đau này. Niết Bàn là pháp tịch tịnh đoạn diệt ly tham hoàn toàn, không còn dư sót ở đó, tức là ở cái trạng thái Niết Bàn không có sự khổ đau. Người Phật tử chúng ta sẽ hỏi rằng nếu mà mình chưa chứng đắc Niết Bàn thì như vậy mình cần gì phải suy niệm về cái đặc tính của Niết Bàn? Ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta có cái sự thực hành rồi, tự khắc chúng ta sẽ giải được cái câu hỏi này. Mặc dù chưa chứng Niết Bàn, nhưng mà mỗi khi tâm suy nghĩ đến cái trạng thái hay cái đặc tính của Niết Bàn thì sẽ giúp cho cái vị hành giả sống trong cái sự an lạc. Các căn của vị hành giả được tĩnh lặng, tâm tư bình an, thường có lòng tàn quý, có niềm tin, có sự tha thiết với mục đích phạm hạnh. Điều này không cần phải nói chúng ta cũng hiểu được. là khi một người ở đời họ quá khổ đau, khi họ quá nhiều cái sự khổ đau như vậy thì họ không biết phải suy niệm cái gì để chế ngự được tâm, không có cái sự sầu khổ. Nhưng mà đối với một đệ tử của Đức Phật thì gặp những cái hoàn cảnh như thế, một cái phương pháp rất là đơn giản là người Phật tử chúng ta cứ niệm tưởng về hai cái đặc tính, về 10 cái đặc tính của Niết Bàn, hoặc là một trong 10 đặc tính đó, thì tự chúng ta cảm thấy tâm tư được nhẹ nhàng, được hân hoan. Đó là lợi ích của cái việc mà tu tiến để phát tịch tịnh. Thiết tưởng người Phật tử chúng ta nên đọc và học thuộc lòng 10 cái đặc tính của Niết Bàn. Rồi khi mà chúng ta vào công phu buổi sáng hay buổi trưa hay buổi chiều, chúng ta có thể suy niệm lại cái đức tính, cái đặc tính của Niết Bàn để tâm tư chúng ta có cái sự quan hỷ. Khi mà chúng ta đã quan hỷ ở trong cái mục đích cứu cánh như vậy thì sau đó chúng ta muốn làm việc gì thì chúng ta làm cũng không sao cả, thưa quý vị. Nó tóm lại là trong 10 cái pháp tùy niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, niệm về thân thể trượt, niệm về sự chết, và hai cái điều cuối cùng hôm nay chúng ta học đó là suy niệm về niệm hơi thở, ra hơi thở vào, và niệm cái đặc tính của Niết Bàn. Một người cư sĩ chúng ta, nếu mà chúng ta hàng ngày ngoài cái việc mà chúng ta sinh kế trong gia đình, chúng ta có thời gian còn lại để chúng ta tu tập và chúng ta suy niệm những cái pháp môn như vậy đó, nó sẽ rất ích lợi chúng ta. Trước nhất là cái sự duy trì cái niềm tin đối với Tam Bảo, sau đó là chúng ta có được một cái trạng thái trí tuệ đáng kể. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta còn lại khoảng 30 phút. Trong thời gian 30 phút đó, chúng ta sẽ có một buổi thảo luận giữa Chư Tăng về hai cái đề tài học trong ngày hôm nay. Và chúng tôi lấy làm tiếc là vì trong ngày hôm nay chúng tôi có nhiều trục trặc, còn Thượng Tọa Giác Đẳng thì cũng rất là bận rộn nên không có thuyết giảng trọn vẹn cho các cái đề tài khác. Nhưng hy vọng rằng trong cái giờ thảo luận chúng ta sẽ có nhiều cái điều sáng tỏ khi mà chúng ta được nghe Chư Tăng giải thích trình bày. Và hôm nay thì cũng rất quan hỷ là có sự hiện diện của Đại Đức Kệ Huyền, Đại Đức Pháp Tính. Và hồi chiều này chúng tôi cùng với Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Pháp Đăng và Chư Tăng Chùa Xử Lý đi qua Cần Thơ để làm một cái Phật sự khi mà trở về thì lúc đó 5 giờ rưỡi chiều. Chúng tôi không hy vọng rằng các vị vào trong được, nhưng mà từ Vĩnh Long mà chạy về Vũ Đức để Đức Pháp Tính có thể vào trong được thì đó là một điều rất là quan hệ. Còn để Đức Pháp Tính, để Đức Pháp Đăng thì đường xa hơn, do đó cho nên có lẽ là chỉ kịp vào rung để hội hướng phước thôi. Có khi thì không thể vào kịp hội hướng phước nữa thì rung đã đóng. Bây giờ chúng tôi xin được dừng lại ở đây. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng quan hỷ đều hợp cho cái buổi thảo luận này. Không biết là thượng tọa giáo đẳng có rảnh rỗi để điều hợp hay không. Dạ, kính cung thỉnh thượng tọa.
Sa thú, kính trình là thượng tọa tiểu sư. Và chỉ cần được Phật thừa quý Phật tử, bây giờ chúng ta bước sang phần thảo luận. Cái nhất thì xin được thỉnh đại đức, hôm nay chúng ta có đại đức Tự Quyên, đại đức Pháp Tính, hai vị xin được thỉnh đại đức Tự Quyên. Không biết đại đức Tự Quyên hiện đang có mặt không và có biết gì không, nếu được đại đức Tự Quyên hoan hỉ cho biết. Đại đức Tự Quyên, chúng ta nói về niệm tưởng về hơi thở và niệm tưởng về niết bàn, hay mình phải không biết chắc tất cả những cái sự dập tắt của phiền não, khổ đau, thì chúng ta thực sự là hân hoan. Để Đức Tự Quyền có thể cho quý Phật tử biết là nếu những người Phật tử bình thường ở chung quanh, ở trong chùa đó, họ ít nghĩ, ít phát tâm cầu hướng, thì để Đức Tự Quyền có những lời khuyên gì để cho quý vị Phật tử thực sự là phát tâm hoan hỷ nhiều hơn. Như là một hành giả, chúng ta không đốt một hành giả hành thiền, mà ở đây chúng ta nói Phật tử bình thường, rất ít người Phật tử Việt Nam mong mỏi chứng đắc được niết bàn, thì chúng ta nên làm gì để thay đổi cái nhìn đó? Xin cảm ơn quý vị.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Khai. Dạ, thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn Tị Sư Dành, cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cảm ơn cô Nhật Cha. Con kính lễ đến nơi Sư Phụ Thị Siêu, Thượng Tọa Giác Đăng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tăng đang hiện diện trong room. Thân chào đại đức tên là quý sư cô cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch Thượng Tọa, quả thật thì trên cái nhìn của cái vị hành giả mà tu tập để mà hiểu biết được tất cả, thì khi ấy họ hiểu biết rõ ràng thế nào là cái sự tu tập về thí dụ niệm hơi thở và niệm cái sự tịch tịnh, và họ niệm như thế nào để họ từ cái sự hơi thở đó họ đi vào niệm cái giá trị tịch tịnh vân vân. Nhưng đối với một người Phật tử bình thường, họ chưa có những cái sự thực tập về thiền định, họ cũng chưa có thuần thục nắm căn bản về tinh thần của giáo lý, thì ở đây thì chúng ta bằng cách, tức là chúng ta chỉ hướng dẫn họ từ từ. Họ gặp nhiều cái tục sự hết sức là ưu phiền, hết sức là phiền muộn trong cuộc sống. Họ đi đến chùa để họ tìm cái sự an vui, chẳng hạn như họ đến chùa để họ lễ Phật, hay là họ đến chùa để tụng kinh. Để họ có thể tụng kinh xuyên qua đó họ cầu nguyện một cái sự an lành. Thì có một số người khi họ đi tụng kinh vào một đổ về dài một thời gian, thì con mới gặp họ, thì con mới nói chuyện cho họ nghe rằng, con nói rằng có đôi khi chúng ta tụng kinh đó, để quý vị phải hiểu biết được cái lời kinh Phật đã dạy những gì. Và chúng ta tụng kinh như vậy, chúng ta như sự ấm được cái lòng của chúng ta, biết được kinh văn. Như điều tôi sẽ nói cho cô nghe một cái điều này là bây giờ trong cuộc sống này, còn quá nhiều cái sự phiền muộn, và cả ngày như vậy đều gặp rất nhiều cái áp lực của nội tại, của trong cô, của gia đình cô, của chính ở xã hội, của chính những cái sự sinh hoạt trong việc làm của mình. Thì cô nên bỏ ra một chút ít thời gian để cô ngồi lại, cô cũng không suy nghĩ hết. Cô cứ thở ra đếm một bước, hít vào đếm hai, như là ở trong cái lời chỉ dẫn ở trong cái bài giảng hôm nay chúng ta thấy ở phần đầu. Thì ngay cái đó cô sẽ được xua tan tất cả, cô hãy xua tan tất cả, anh hay chị hãy xua tan tất cả, đừng có bị vướng bận gì cả, mà cứ đếm một, đếm hai, đếm ba, đếm bốn, hay hoặc là đơn giản hơn nữa là bây giờ cứ thật sự là mình thở ra hít vào, thở ra biết mình, thở ra hít vào biết mình, hít vào, thì như thế sẽ được cái sự an lành. Bởi vì sao? Bởi vì một cách đơn giản tức là quên đi những cái chuyện xa gần của chính nó, là cái lý thứ nhất. Cái lý thứ hai nữa là cô cho cái thần kinh của cô cho cái tâm trí của cô, cho cái đầu của cô nó nghĩ một chút xíu, nó khỏe một chút xíu. Mà điều thứ đó thứ nhất là nó là giảm bớt stress, chứ giảm bớt những cái chúng ta gọi là khí tồn tại não khí tồn tại não, tức là nó áp chế quá đáy rồi, thì chúng ta sẽ hết sức là mệt mỏi, có thể đưa đến cái sự uất ức, có thể đưa đến cái sự hoảng loạn, đưa đến cái sự mất đi cái trật tự của tinh thần của cuộc sống này. Thì chúng ta cái gì cũng vậy, máy móc nó cũng phải được nghỉ, cái đầu của chúng ta cũng phải được nghỉ. Thì thật sự ra cũng có những con, có những bệnh thường gọi là cũng có những cái tâm tình hết sức là thật của chính họ vậy. Cái máy nó chạy nó cũng phải được nghỉ. Con người mình làm việc cứ không có nghĩ, cái đầu óc, cái tư tưởng mình cứ suy nghĩ hoài là mình thứ nhất là mau già, thứ hai dễ bệnh hoạn, thứ ba nữa là cảm thấy áp lực của cuộc sống vô cùng. Cái cuộc sống này nó chán nản, nó ám đạm và bi thương quá. Thì có thể chỉ họ ông cách tức là hãy nhìn cái hơi thở. Và điều thứ hai nữa là nó trợ tạo cho cái nhịp tim của mình nó cũng nhẹ nhàng hơn. Nó nhẹ nhàng hơn. Chính vì nó nhẹ nhàng hơn đó là nó tạo cho ta cái gì? Cái cuộc sống nó quân bình lại. Mà từ đó chúng ta có thể làm được những cái việc nó hết sức là năng động, hết sức là rõ ràng, hết sức là ổn định. Bởi vì ở đó thứ nhất cũng được cái tâm định, thứ nhất ở đó cũng được cái niệm định, cái niệm một chút xíu, cái niệm cái định đó, mà nó có thể nó giúp ích cho ta. Còn một mặt thứ hai nữa thì cô mới nói rằng chính khi mà đụng chạm phải quá nhiều thì cô thấy rằng cuộc sống này nó vốn tức là hiện hữu này, nó kéo nhiều theo cái sự đau khổ, cái sự bất tội nguyện, cái điều mà đến với mình nó không như mình muốn. Và từ chỗ đó Phật Ngài dạy làm sao mà chúng ta tu tập để chúng ta tìm về một cái giá trị yên lặng, cái giá trị nó tịch tịnh. Cái tu là ở chỗ đó đó, chứ không cầu, không muốn, không lạc, không khổ, không vui, không buồn. Chúng ta suy nghĩ nó như vậy, nhưng điều không dễ dàng đạt được cái suy nghĩ như vậy. Những ai mà có đầy đủ để tác ý, để niệm hơi thở, những ai có đầy đủ tác ý để mà chúng ta biết thấy được rằng cuộc sống nó là vô thường, cuộc sống nó là khổ não, hay là cái sự sống ở đây chính là cái sự sanh, cái sự diệt một cách liên tục xảy ra, thì đó chúng ta đã nắm vững một cách cái lý pháp căn bản rồi. Còn những người khác thì chúng ta phải đưa vào những tình huống họ đang gặp, họ đang trải nghiệm, họ đang vướng phải, họ đang đeo mang. Thì có thể nói rằng là thời gian đầu thì chúng ta phải chịu khó khuyên họ, họ tự nhiều khi họ cho nghĩ rằng là họ sẽ không thực hiện được những điều đó, và khuyên rằng là cứ vào thực tập, cứ vào làm đi, không chuyện gì mà nó đơn giản hết. Bây giờ cứ ngồi, cứ làm hay cứ đi, cứ đừng suy tư, cứ đừng lo lắng, đừng có phải vọng động tất cả chuyện gì. Hít vào, ghi nhận biết mình hít vào, thở ra biết mình thở ra, mặc cho thế sự thăng trầm, buồn, vui, khổ, đau, an ổn như thế nào, tâm của chúng ta cứ bây giờ trước nhất, tất cả mọi việc nó không yên, nhưng tâm của chúng ta nó yên trước. Thì cái mạch thượng tọa đây là chính là những cái gì? Những cái sự tu tập mà thiết nghĩ rằng người Phật tử chúng ta cần phải có một quan tâm chuyện đó. Chuyện xa, chuyện gần, chuyện chê, chuyện khen, chuyện thấp, chuyện cao, chuyện vợ, chuyện chồng, chuyện con, chuyện cái, chuyện học, chuyện hành, chuyện tiền bạc, chuyện tiền nông. Khi chúng ta đã sắp xếp, nhưng nếu mà sắp xếp xong rồi mà sắp xếp không được thì chúng ta hãy tùy duyên, và chúng ta cứ cứ thở ra hít vào để tìm về cái sự sống của mình, để tìm về cái sự tĩnh lạc của mình, tìm về một cái chỗ trú, một cái bến bình yên của chính chúng ta. Bởi vì lúc đó chúng ta thiếu thốn, chúng ta đau khổ, mà chồng chúng ta không thể giúp chúng ta được, vợ chúng ta không thể giúp chúng ta được, cha mẹ chúng ta không thể giúp chúng ta được, con cái của chúng ta không thể giúp chúng ta được. Thì chính ở đây pháp bảo là một phương luân diệu dược ngay lúc này. Nếu như ai biết an trú vào pháp, ai biết hành pháp, ai biết thực nghiệm pháp, thì cái giá trị thực nghiệm, cái giá trị thực hành đó là chính quý vị đang vâng theo lời Phật, đang đi đúng con đường Phật đã dạy, biết buông bỏ, biết vượt qua. Và trước nhất là chúng ta được định tĩnh, được yên vui, và sau đó chúng ta có thể là chúng ta chia sẻ, hay chúng ta có thể là từ chỗ đó chúng ta có thể giúp ích được những người khác. Còn nếu như mà quá nhiều việc mình đã bận rộn, mình đã buồn phiền, từng những cái mà người ta mang tới cho mình thì từng cái nó như chất đầy giọt nước tràn ly, hay là nó đổ vỡ một cách tức là nó đáng tiếc. Mà cái con người luôn luôn bị những cái ưu phiền, bị những cái tạp niệm, bị những cái gánh nặng, bị những cái sự trói buộc của cuộc sống này, nó làm cho ta đánh mất đi những cái ý niệm sống tốt, hay là những cái giá trị thực sống, hay đánh mất cho ta một cái sự bình yên sống trong kiếp sống ngắn ngủi. Thì quả thật ai biết được, ai biết an trú được, ai biết quay về được cái giá trị nương tựa của cái sự thực tập, của cái sự tu tập những pháp môn, mà chẳng hạn như là ở đây mà chúng ta thấy về niệm hơi thở hay là niệm cái sự tịch tịnh, thì người đó đã được an vui, người đó sẽ có một cái bến bờ bình yên của chính mình. Và kính thưa quý vị, cái bến bờ bình yên này không ai tạo ra cho ai cả, mà chính chúng ta tự xây dựng, chúng ta tự thiết lập, và chính chúng ta cũng tự nếm trải ở trong chính cái sự thực hành của chính mình. Dạ, kính bạch thượng tọa, có đôi điều xin thảo luận như vậy, nếu có điều gì cần bổ túc thì kính xin thỉnh ngài. Nam mô Bổn Thầy ạ.
Xin kính chân bạch thượng tọa quý, và xin được hỏi đại đức pháp tính, đại đức pháp tính có đại đức pháp tính có nghe được không? Nếu đại đức pháp tính hiện có mặt ở trước máy, xin đại đức pháp tính quan hệ cho biết. Lần nữa xin được hỏi đại đức pháp tính là không biết đại đức pháp tính có nghe được không? Nếu đại đức pháp tính nghe được, xin đại đức pháp tính quan hệ cho biết. Có lẽ đại đức pháp tính không có mặt ở trước máy. Mà thì tôi siêu muốn được trở lại với thượng tọa. Xin thượng tọa không biết là thượng tọa siêu hiện có mặt ở trước máy. Thứ gì có lẽ như là thượng tọa siêu cũng không nghe được. Thượng tọa siêu không nghe được. Thì hiện nay ở trong room ngoài và đại đức pháp tính đã vào rồi. Đại đức pháp tính nghe được không? Nếu đại đức pháp tính đã vào trở lại và đã nghe được, xin đại đức pháp tính quan hiện cho biết. Quý vị quan hiện chờ đôi khi đừng tìm mà có chút bất cập thưa quý vị. Xin hỏi đại đức pháp tính đi, đại đức pháp tính nghe được không? Dạ, thấy thì tôi tiểu siêu đưa tay. Mà thì tôi tiểu siêu có nhiều người khi mà mô tả về cứu cánh thì thường
mô tả cái gì cho nó đẹp, cho nó vui, cho nó hoan hỷ. Nhưng mà riêng về cứu ánh Niết Bàn ở trong đạo Phật ấy, thì cái xa nhất mà chúng ta biết là chữ Nirodha, hay là cái từ ngữ ngày hôm nay mà chúng ta gọi là tịch tịnh, tịch tịnh diệt khổ, tịnh diệt phiền não. Và theo sư tọa thì cái cách diễn tả đó nó có một cái có cái gì cần chúng ta lưu ý, và tại sao chúng ta nên diễn tả như vậy? Tức là chúng ta tô hồng rút lục hơn là chúng ta làm cho nó nhiều màu sắc, và chỉ đơn thuần là diệt khổ, vụt tắt phiền não mà thôi. Xin thỉnh ý kiến của sư tọa tổ sư.
Number 2. Và quý vị có nghe được cho chúng tôi nói liên tục không? À, xin cảm ơn quý vị. Kính bạch thượng tọa Giác Đẳng, kính thưa quý vị, cái điểm đầu tiên mà chúng tôi nói đến ở đây là Niết Bàn được mô tả ở trong kinh điển Pali nói lên một cái sự thật đã là một chân đế, một chân lý, một chân lý về diệt khổ, Nirodha Satya, chứ không phải Niết Bàn. Là một cảnh giới do tưởng tượng. Nếu mà mô tả Niết Bàn có nhiều cảnh đẹp hấp dẫn, quan hỷ, thời Niết Bàn như vậy không phải là một cái chân lý ở trong bốn cái chân lý, tức là cái sự diệt khổ. Bởi vậy cho nên trong kinh Pali không có mô tả Niết Bàn như là một cái cảnh giới có nhiều cái sự an vui, có nhiều cái sự quan hỷ. Và chăng mục đích của đạo Phật là sự diệt khổ, diệt trừ cái khổ. Như Phật ngôn Đức Phật đã dạy rằng: này chư tỳ kheo, xưa và nay Như Lai tuyên bố về sự khổ, Như Lai chỉ tuyên bố về sự khổ và sự diệt khổ. Sự diệt khổ ở đây tức là chấm dứt cái khổ sanh tử luân hồi, chấm dứt cái khổ do thân ngũ uẩn hiện hữu này. Nếu mà mô tả Niết Bàn như là một cái cảnh giới hấp dẫn, đó là vô tình. Mô tả Niết Bàn như là một cái khổ, dù đó là cái khổ vi tế, bởi vì hễ còn là hấp dẫn, cái lòng tham của kẻ phàm phu nó quan hỷ Niết Bàn, nó chấp thủ Niết Bàn. Như trong bài kinh Căn Bản Pháp Môn thì ở đây là một cái sự sai lầm khi mà mô tả, bởi Niết Bàn không phải là đối tượng của tâm tham. Trong 21 cảnh thì tham sân si nó biết được tới 20 cảnh, 20 đối tượng, ngoại trừ ra niết bàn không biết được. Ngoại trừ cảnh niết bàn. Bằng nhiều cách chúng ta nói như vậy đó, để cho thấy rằng khi mà chúng ta mô tả niết bàn mà nó đẹp, nó hữu tình, làm đối tượng của tâm tham được, thì như vậy không phải là niết bàn thật, mà niết bàn đó chỉ là niết bàn giả tạo hay niết bàn dởm, thưa quý vị. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai chúng tôi muốn nói ở đây là nhìn ở trong kinh điển thì không phải dùng một từ ngữ mà để nói đến niết bàn, mà có rất nhiều từ ngữ để nói đến niết bàn. Ở đây trong Nguyễn Cư Sĩ Giới Pháp, chúng tôi cũng dựa vào trong bộ Sư Thích Mắt Khá Thanh Tịnh Đạo, chỉ nói đến niết bàn qua những cái danh từ để gọi, thí dụ như niết bàn là sự bài trừ hệ lụy Alaya Samokhato, hay là niết bàn các nước luân hồi Vattu Vachido, niết bàn đoạn tận tham ái Tanhakayo, vân vân. Thì dùng cái nhiều từ để mà nói đến niết bàn đó, đó chỉ là cái sự mô tả theo cái khía cạnh, những cái từ ngữ đồng nghĩa, những cái từ ngữ đồng nghĩa được nói đến ở đây là để khả dĩ giúp cho cái người học họ có thể hiểu được. Không hiểu được bằng cái từ này thì có thể hiểu được theo cách khác, nó cũng dễ thôi thưa quý vị. Chỉ là một trạng thái tịch tịnh, chấm dứt cái sự khổ đau, như bằng bằng nhiều cái từ ngữ để gọi. Giống như khi mà chúng ta nhìn một cái vật, chúng ta có thể nói nhiều ở khía cạnh để cho hiểu được cái vật đó. Nếu mà chỉ nói một từ mà chúng ta hiểu được rồi thì chúng ta không cần phải dùng đến những cái từ ngữ khác. Nhưng mà sẽ chỉ có nhiều từ ngữ để gọi, để nói đến là tùy theo cái cá tính của người. Mỗi người hiểu một cách, hiểu một khía cạnh và phải mô tả như thế. Thì ở đây chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng là như vậy. Bởi vì cái thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, cho nên chúng tôi chấm dứt cái câu trả lời ở đây. Nam Mô Bụt Thầy.
Sau khi tiến trình sự tổ chức sư, bây giờ một lần nữa xin được hỏi đại đức Pháp Tính, không biết đại đức Pháp Tính có nghe được không? Dường như là đại đức Pháp Tính bài rơi rụng rồi. Chú Phật tử, có lẽ là trước khi chúng tôi bước qua phần bản tin Phật giáo trong ngày, thì xin được sẽ được trình bày đôi điều về những phương pháp tu tập. Có lẽ là chúng ta thường thấy những người Phật tử hay rủ nhau theo phong trào, và phong trào của nhóm này nhóm kia, hay là pháp môn này hay pháp môn khác. Đôi khi chúng ta tự đặt một câu hỏi rằng thời Đức Phật còn tại thế, trong cái sự tu tập có phong trào như vậy không? Đọc lại những cái dòng chữ được ghi dạy trong kinh điển thì chúng ta thấy rằng mặc dù đệ tử của Đức Phật có nhiều, nhưng mà riêng đối với các phương pháp tu tập thì thưa quý vị chỉ có một một đất mà gọi là Sikuru. Sikuru mà ngày nay bao gồm cả cái địa phận của thủ đô New Delhi đó, thì người ta có khuynh hướng thực hành tứ niệm xứ nhiều, giống như vùng đất miến điện. Tuy vậy trong pháp tu tứ niệm xứ thì cũng có nhiều cái pháp môn, không phải pháp môn mà chỉ là có nhiều cái đề tài, ví dụ niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, chứ không phải là chỉ có một mà thôi. Ngày nay thì chúng ta hay tu tập theo tông phái và hay theo cái khuynh hướng, nhưng mà ở trên thực tế thì thưa quý vị, những pháp môn có thể thích hợp với vị này, thích hợp vị kia. Chúng ta đi qua 10 cái pháp trì niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Tính, niệm Giới, niệm Chư Thiên, rồi niệm về sự chết, niệm về thân. Hôm nay chúng ta nói về niệm hơi thở và niệm tịch tịch. Mười pháp niệm này, nhưng mà chúng tôi nghĩ đặc biệt là những pháp này tương đối là thích hợp cho người cư sĩ. Thật ra thì là một người tu tập, chúng ta đi vào hành trình, hành trình đó càng giàu kinh nghiệm thì chúng ta càng đỡ vấp váp, càng đỡ phí thì giờ. Chúng tôi rất là tin ở một điều là nếu và chúng ta lắng động tâm tư và trắc nghiệm một số phương pháp thì có lẽ là một lúc chúng ta sẽ có câu trả lời chính xác là phần nào ở trong những pháp này thực sự thích hợp cho chúng ta. Dù sao đi nữa thì có một cái phương pháp mà chúng tôi tin rất là lợi lạc cho nhiều người, đó là niệm hơi thở. Chúng ta cố gắng để tạo cho mình có được sự căn bản về phương pháp niệm này. Tôi muốn mời quý Phật tử nghe bản tin Phật giáo trong ngày, nói về một vụ nổ ở tại miền Nam Thái Lan do nhóm Hồi giáo cực đoan khiến cho một nhà sư và nhiều người khác bị thương. Bản tin này do Như Quang chuyển ngữ, xin gửi đến quý ngài và quý vị qua lời trình bày của Phu Bất Phi.
Một đời ạ, nó một thần mài ạ, nó một sân khai ạ. Kính lợi khi tôi tăng lên, kính chào quý thầy thích, xin vâng. Sau đây là phần bản thân, kính lợi buổi nào. Nói về một ngôi chùa miền Nam Thái Lan, 13 người bị thương, một cấp Thái Lan. Ngày 23 tháng 8 năm 2011, một quả bom tự chế đã nổ gần một ngôi chùa thuộc tỉnh Pháp Tân miền Nam Thái Lan hôm thứ Ba, gây thương tích cho một nhà sư, chín binh sĩ và ba thường dân. Quả bom được giấu trong một bình chứa hơi đất, sau đó được đặt vào trong một chiếc xe phân phối thức ăn và bỏ bên lề đường. Quả bom đã được cho nổ bằng một hệ thống điều khiển từ xa, ngay khi chỉ tăng được các cán bộ bảo vệ đi cấp thực trở về. Cảnh sát cho biết quả bom nặng khoảng 5 kg và nổ vào lúc 7:15 sáng giờ địa phương. Lò bom hoạt động trong 3 tỉnh thống trị bởi người Hồi giáo phía Nam Thái là Narathiwat, Yalapattani, một tiêu chí của họ là Phi Tăng và Giáo viên. Do đó, các tông môn có vũ khí phải ủng trợ Phi Tăng trong giờ đi xuất thực và các giáo viên trên đường đi vào. Bản tin đến đây vừa là chấm dứt. Nhưng một bức bài kích thỉnh sư trở lại đường này diễn ra.
xin cảm ơn bà phụ vô bất kỳ. Sau bản tin vừa rồi, chúng ta đã kết thúc buổi học hôm nay. Ngày mai này chúng ta sẽ được nghe thượng tọa Giác Đẳng, vị giảng sư vào ngày thứ năm sẽ thuyết giảng với cái đề tài là tu tiến về bốn phẩm cứu. Mà ngày mai thì chúng ta chỉ học có hai cái pháp phẩm cứu là tâm từ, tu tập tâm từ và tu tập tâm bi. Và bây giờ thì chúng ta đã đến giờ hưởng phước và đúng hương. Xin mời Phật tử MC có trách nhiệm lên hưởng phước. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thứ lành thầy, con Nguồn Đức Hạnh xin thay mặt đại chúng trong room. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ops sứ ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thanh tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Cầu xin hộ pháp Ati Ananda.